Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 4 tháng 11 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày Đại hội truyền giáo lần thứ nhất của giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Ia sang giàu, có gì mà dâng Chúa đâu? Có gì mà dâng Chúa đâu? Vì trước mặt Chúa thái dương muôn hên, dòng sông cả mấy số có là mấy đâu? Giữa đời tay không nhỏ bé, biết tìm chi dân tiên ngài? Con tiếng gương lên con người nhỏ bé, con chi đâu, ôi con người ngàn năm mấy thuở, con chi đâu. Con tiếng gương lên chính là chiên thiên Chúa, gánh tội tình, tháng năm mong người đã đổ làm hy sinh.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca chương 14 câu 1 và từ câu 7 đến câu 11. Khi ấy, Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này: khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi. Và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy đến nói với ngươi rằng: xin ông nhường chỗ cho người này. Bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến nói với ngươi rằng: hỡi bạn, xin mời bạn lên trên, bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhấc mình lên sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nhấc lên. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy mỗi người chúng ta về bài học khiêm nhường. Nhân đức khiêm nhường là một trong những nhân đức quan trọng trên con đường nên thánh. Thiên Chúa khiêm nhường khi Ngài tự hạ mình để yêu thương và cứu độ con người. Còn con người khiêm nhường khi trở về với chính con người thật của mình. Vì quả thật, như Thánh Phao-lô nói, ngươi có là gì mà không phải lãnh nhận? Mà nếu đã lãnh nhận, thì sao lại vên vang như thể không do lãnh nhận? Tất cả mọi thứ con người có đều là do bởi nhận lãnh từ Thiên Chúa. Chỉ có một điều duy nhất mà con người không lãnh nhận, hoàn toàn thuộc về con người, đó chính là tội lỗi. Chính vì lẽ này, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã viết: nếu con biết rõ con là ai, thì con sẽ tức cười khi nghe người ta tung hô con. Và ngược lại, con sẽ thấy các việc mọi người khinh rẻ con là có lý. Nhận định chính xác nhất về bản thân là việc nhìn nhận sự hư vô của mình. Đó chính là nền đất vững chắc để cho đức khiêm nhường của con người phát triển. Trên giường bệnh, chân phước Angela Foligno, một bậc thầy về đường trọn lành đã nói, ôi cái hư vô ngu ngốc, quả thật, trên trần gian này, linh hồn không thể có được một trí thức nào tốt hơn là nhận thức về sự hư vô và cư ngụ ở đó như một hầm trú. Sự kiêu ngạo là một tội nguy hiểm, có thể len lỏi và làm hại con người trong mọi hoàn cảnh và công việc, kể cả những việc tốt. Chính vì thế, cuộc chiến chống lại sự kiêu ngạo để sống khiêm nhường là một cuộc chiến suốt đời và liên quan đến mọi khía cạnh trong cuộc sống, kể cả những lúc thành công hay thất bại. Một ngày nọ, Thánh Anthony ẩn tu đã được thị kiến thấy vô số cạm bẫy nguy hiểm trên trần gian làm cho con người sa ngã. Thánh nhân hoảng sợ mà than thở rằng, điều gì có thể giúp chúng ta tránh được vô số cạm bẫy nguy hiểm này? Có một tiếng nói đã trả lời cho thánh nhân, đó là đức khiêm nhường. Cũng vậy, Thánh Ignacio Loyola đã nói, ma quỷ dùng mọi cách, mọi phương tiện để cám dỗ con người đi tới sự kiêu ngạo, rồi nó để đó, không cần cám dỗ nữa. Vì từ sự kiêu ngạo, người ta sẽ đi đến việc phạm bất cứ tội nào. Và để chống lại mọi tật xấu, mọi tội lỗi, Thánh Ignacio Loyola cũng chỉ khuyên là hãy tập luyện làm sao để đạt đến sự khiêm nhường như Đức Kitô. Vì khi đã có sự khiêm nhường rồi, thì người ta sẽ dễ dàng đến với mọi nhân đức khác và dễ dàng đạt đến bậc trọn hảo. Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con biết chiêm ngắm và học hỏi sự khiêm nhường của Chúa nơi cây thánh giá, để nhờ đó chúng con sẽ được nên giống Chúa mỗi ngày. Amen.
Lạy Chúa, con chính là tạo vật, Chúa thật ý a sang dầu. Có gì mà dâng Chúa đâu, có gì mà dâng Chúa đâu. Vì trước mặt Chúa thái tương muôn hên, dòng sông cả mây sâu có là mấy đâu. Giữa đời tay không nhỏ bé, biết tìm chỉ dâng tiếng ngài. Con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu, ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu. Con xin dâng lên chính là chiên Thiên Chúa, gánh tội tình, tháng năm máu người đã đổ.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Ngày Thế giới Người Nghèo đầu tiên. Tòa Thánh cho biết hôm 24 tháng 10 vừa qua rằng, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành một thánh lễ đặc biệt với người nghèo và những người đã giúp đỡ họ. Vào ngày 19 tháng 11, ngày Thế giới Người Nghèo đầu tiên, thánh lễ sẽ được cử hành vào lúc 10 giờ sáng bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Sau năm thánh lòng thương xót, kéo dài từ ngày mùng 8 tháng 12 năm 2015 là lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, đến ngày 20 tháng 11 năm 2016 lễ Chúa Kitô Vua, Đức Thánh Cha đã thiết lập một ngày để khuyến khích cuộc gặp gỡ, tình bạn, tình liên đới và sự hỗ trợ cụ thể cho người nghèo, gọi là Ngày Thế giới Người Nghèo. Trong Ngày Thế giới Người Nghèo đầu tiên này, Đức Thánh Cha Francisco, theo dự trù, sẽ có một buổi ăn trưa với 500 người tham dự thánh lễ, và Tòa Thánh hy vọng rằng tất cả các giáo xứ trên thế giới sẽ thực hiện những hoạt động tương tự như thế. Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ công bố bản dịch tiếng Anh chính thức đầu tiên về nghi thức trừ tà. Hôm 25 tháng 10 vừa qua, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã công bố bản dịch tiếng Anh chính thức đầu tiên của cuốn sách Nghi thức trừ tà, với tựa đề Trừ tà và những lời nguyện liên quan. Cuốn sách chỉ được phân phối giới hạn cho các giám mục. Tuy nhiên, các nhà trừ quỷ, các giáo sĩ, các học giả và các giáo sư chủng viện cũng có thể có được một bản sao với sự cho phép của một giám mục. Cha Andrew Menke, giám đốc điều hành của Ủy ban Phụng tự thuộc Hội đồng Giám mục cho biết, bản dịch tiếng Anh của cuốn sách này nhằm giúp một giám mục dễ dàng tìm được một linh mục có thể giúp ngài trong sứ vụ này. Cha Menke nói với hãng thông tấn Catholic News Service rằng, ngày nay tiếng Latin ít thông dụng hơn trước đây, ngay cả trong hàng linh mục. Cho nên, bản dịch này mở ra nhiều cơ hội hơn cho các linh mục tham gia vào hoạt động này. Cho đến nay, công việc này đòi hỏi các linh mục không những phải khôn ngoan và thánh thiện, mà còn phải có khả năng tiếng Latin nữa. Nhiều linh mục có lẽ đã là các nhà trừ quỷ xuất sắc, nhưng tiếng Latin đã là một cản trở đối với các ngài. Việc có sẵn bản văn bằng tiếng địa phương giúp các linh mục có thể tập trung vào việc cầu nguyện và các nghi thức mà không cần phải lo lắng về mặt ngôn ngữ nữa. Đây là bản dịch từ nghi lễ được sửa đổi theo Công đồng Vatican II, đã được ban hành bằng tiếng Latin vào năm 1999, và sau đó được sửa đổi một chút vào năm 2004. Văn bản sửa đổi lấy từ các nghi thức mà Giáo hội Công giáo đã sử dụng hàng nhiều thế kỷ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã thông qua bản dịch tiếng Anh tại hội nghị khoáng đại mùa thu năm 2014, và Tòa Thánh đã chuẩn y bản dịch vào đầu năm nay. Cha Menke lưu ý rằng, ngài không phải là một nhà trừ quỷ. Tuy nhiên, ngài thiết nghĩ những lời cầu nguyện bằng tiếng Anh cũng có thể đem lại ơn ích cho người được trừ quỷ, khi người ấy hiểu được ý nghĩa những lời cầu nguyện. Lý do đầu tiên và quan trọng nhất trong việc trừ tà là để giải thoát nạn nhân khỏi quyền lực của ma quỷ. Và việc người đó hiểu được những gì đang được nói hay không, ở một mức độ nào đó, có thể là không liên quan. Người ấy chỉ muốn thoát khỏi sự khống chế của ma quỷ. Nhưng đồng thời, các nhà trừ quỷ cũng đã nói với tôi rằng, đối với một số người, điều có thể giúp ích rất nhiều là họ hiểu được những từ ngữ, những lời an ủi, những lời nhắc nhở họ về quyền năng của Chúa Kitô đối với ma quỷ. Có một sự tự tin nhất định đến từ việc nghe những lời này. Đối với những người khác, khi nghe nghi thức trừ quỷ được thực hiện bằng tiếng Latin, dù không hiểu, họ cũng thấy an ủi, bởi vì người ấy biết đây là lời cầu nguyện của giáo hội. Cuối cùng, chính vị trừ quỷ là người lựa chọn ngôn ngữ nào được sử dụng trong nghi lễ. Tin Roma. Đức Giáo hoàng Francisco và Đức Tổng giám mục Welby kêu gọi hòa bình ở Nam Sudan. Hôm thứ Sáu, 27 tháng 10 vừa qua, Đức Giáo hoàng Francisco đã gặp Tổng giám mục Canterbury, Tiến sĩ Justin Welby, cùng với vị tân giám đốc trung tâm Anh giáo ở Roma, Tổng giám mục Bernard Nahotori, người Burundi. Sau cuộc hội kiến kéo dài nửa giờ tại điện tông tòa, hai tổng giám mục Anh giáo và hai phu nhân đã dùng bữa trưa với Đức Giáo hoàng tại nhà khách Thánh Marta để tiếp tục cuộc trò chuyện. Ngày hôm trước, nhà lãnh đạo Anh giáo đã chủ sự giờ kinh chiều tại nhà thờ Caravita ở Roma để đặt Tổng giám mục Bernard Nahoturi làm đại diện chính thức của mình tại tòa thánh. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Vatican, trước đây từng làm sứ thần tòa thánh tại Burundi, nhấn mạnh rằng việc dấn thân cho đại kết là một mệnh lệnh đạo đức đối với mọi Kitô hữu. Trong cuộc trao đổi với Radio Vatican sau đó, Đức Tổng giám mục Welby đã cho biết thêm về cuộc gặp gỡ Đức Giáo Hoàng và về dự định viếng thăm Nam Sudan cùng với Đức Giáo Hoàng. Vị Tổng giám mục Anh giáo nói rằng, cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng là rất ý nghĩa và cũng tràn ngập niềm vui, tiếng cười, rất thoải mái và lại xúc tích. Đặc biệt, hai người đã nói về những mối quan tâm chung đối với các cuộc xung đột, nạn buôn bán người và sự cần thiết phải thống nhất giáo hội trong một thế giới bị rạn nứt. Đức Tổng giám mục Welby nói rằng, giống như những người tiền nhiệm, trong các chuyến viếng thăm Roma trước đây, Ngài cũng đeo chiếc nhẫn giám mục mà Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã tặng cho Đức Tổng giám mục Michael Ramsey năm 1966. Ngài nói rằng, từ đó đến nay, đã có những tiến bộ to lớn hướng đến hiệp nhất, và cả Axis lẫn Acum đã tiếp tục các cuộc đối thoại thần học và truyền giáo rất hữu hiệu. Bên cạnh đó, còn có đại kết trong hành động và trong cầu nguyện, là điều phát triển từ công trình thần học, nhưng cũng thúc đẩy đại kết tiến về phía trước. Nói về sự thiếu hiệp nhất trong bí tích thánh thể, Đức Tổng giám mục Welby nói rằng, Ngài vẫn nhớ đến điều đó mỗi ngày tại điện Lambeth khi cử hành cùng với các thành viên công giáo và không công giáo của cộng đồng giới trẻ Thánh Anselmo. Điều đó quả là đau đớn, nhưng trong một ý nghĩa khác, lại là một nỗi đau cần thiết buộc chúng ta nỗ lực hơn nữa để hiệp nhất. Khi được hỏi về một chuyến viếng thăm Nam Sudan cùng với Đức Giáo Hoàng, nhà lãnh đạo Anh giáo nói rằng, một chuyến viếng thăm như vậy phải được thực hiện ngay khi nó có thể tạo ra một sự khác biệt lớn và nghiêng cán cân về phía hòa bình. Ngài nói rằng, Ngài cùng với Đức Giáo Hoàng kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị, hãy từ bỏ bạo lực và nghĩ đến người dân Nam Sudan. Ngài nhắc lại chuyến viếng thăm gần đây đến các trại tị nạn ở phía bắc Uganda, có 260.000 người. Một phần nhỏ trong số này đã chạy trốn bạo lực. Chúng tôi trông chờ và cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo chính trị hoán cải tâm hồn. Khi được hỏi về sự chia rẽ trong giáo hội Anh giáo, đặc biệt là về vấn đề đồng tính luyến ái, Đức Tổng giám mục Welby nói rằng, đừng để cho mình bị tê liệt vì những mối bất đồng mà tất cả các giáo hội đang phải đối mặt. Trong một cộng đồng đa dạng như thế giới Anh giáo, chắc chắn có những bất đồng, nhưng chúng ta phải nhìn thấy lời Chúa Kitô kêu gọi hiệp nhất trong việc phục vụ người nghèo, và đừng để bất cứ điều gì khiến chúng ta sao nhãng sứ vụ loan báo tin mừng. Tin Uganda. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giảng Tin mừng ca ngợi chứng tá anh hùng của người công giáo Uganda. Trưa thứ Bảy, 28 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ Truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc, đã chủ tọa lễ cung hiến đền thờ các thánh tử đạo Uganda tại Munyondo. Trong bài giảng, Đức Hồng Y nói, hôm nay chúng ta tụ tập tại nơi này, nơi các nhà truyền giáo đầu tiên đã từng tuyên xưng lời Chúa và thành lập nên cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi. Giống như dân Thiên Chúa cổ xưa, ở đây chúng ta lắng nghe lời Chúa mà các thánh tử đạo Uganda đã vâng phục đến mức đổ máu mình. Đức Hồng Y chỉ ra rằng, ngay từ đầu các vị đã hiểu tầm quan trọng của việc dạy bảo cho dân chúng lời Chúa mà họ đã lãnh nhận. Và có lẽ là bằng chứng nổi bật nhất về sự gắn bó của các thánh tử đạo đối với lời Chúa là cách các vị ra đi truyền giáo. Những người giáo dân này gánh vác trọng trách lãnh đạo các cộng đồng Kitô hữu và tiếp tục hướng dẫn họ trong đức tin, để khi các nhà truyền giáo quay trở lại, họ đã thấy một sự gia tăng kỳ diệu số lượng người dạy giáo lý và mức độ trung thành với lời Chúa. Một động lực mới nhằm thúc đẩy phúc âm hóa, và cũng là một trong những ước muốn của tôi dành cho anh chị em trong năm thánh này, là một sự gắn bó mới với lời Chúa, đặc biệt là trong các gia đình. Các gia đình Công giáo cần có sự tiếp xúc trực tiếp hơn với Kinh Thánh. Nếu không, các giáo phái sẽ lợi dụng yếu điểm đó và tiếp tục gây lầm lạc nơi nhiều tín hữu Công giáo của chúng ta, như nó đang xảy ra. Buổi chiều thứ Bảy 28 tháng 10, Đức Hồng Y Philoni đã viếng thăm một ngôi nhà dành cho người cao niên do các nhà truyền giáo cho người nghèo. Một giáo đoàn do cha Ambrose Kulandairai và cha Murray Goodman thành lập vào năm 1999 tại Nadukolongo, và sau đó ngài thăm một nhà trẻ ở Busega. Tin Liên bang Nga. Đức Thượng Phụ Kirin nói rằng, Cộng sản là một đại thảm họa cho dân tộc Nga và nhân loại. Trong khuôn khổ tưởng niệm 100 năm cuộc cách mạng Bolshevik, hay còn gọi là cuộc cách mạng tháng 10, Hội đồng Liên tôn ở Nga, bao gồm đại diện tất cả các tôn giáo tại Cộng hòa Liên bang Nga, đã có một buổi họp vào ngày 24 tháng 10 vừa qua tại Moscow để đánh giá về tầm ảnh hưởng của biến cố này đối với toàn xã hội, thế giới, và cách riêng là đối với các cộng đồng tôn giáo tại Nga. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 11 năm 1917, những người cộng sản Bolshevik do Lenin cầm đầu đã cướp được chính quyền và thành lập một chính phủ cách mạng, kết thúc đế chế Sa Hoàng và thành lập Liên bang Xô Viết. Diễn biến này thường được gọi là cuộc cách mạng tháng 10, chứ không phải tháng 11. Vì lúc đó người Nga vẫn đang dùng lịch Julian. Trong nhận xét mở đầu, Đức Thượng Phụ Kirin là Thượng Phụ Chính Thống giáo Moscow và toàn nước Nga nói rằng, cuộc họp của chúng ta diễn ra trước những ngày đất nước chúng ta tưởng niệm 100 năm cuộc cách mạng năm 1917. Sự kiện này dẫn đến những hậu quả vô cùng thảm khốc cho các cộng đồng tôn giáo, về những chính sách khủng bố các tín hữu, phá hủy các nơi thờ tự và những hoạt động tổng lực trong việc tuyên truyền chống tôn giáo. Nhìn lại thế kỷ trước, chúng ta có thể thấy những tiến bộ khoa học kỹ thuật chưa từng có và những cơ hội rất lớn được mở ra. Chẳng may là tất cả những điều ấy đã không thể ngăn chặn được bi kịch khủng khiếp này, gây ra cái chết của hàng triệu nạn nhân, và cơ mang những nạn nhân khác phải chịu biết bao đau khổ vì đại thảm họa này. Ngài nhận xét rằng, chủ nghĩa cộng sản là một bi kịch kinh hoàng cho dân tộc Nga và nhân loại trong thế kỷ qua. Nguyên nhân của nó là gì? Ở một mức độ nhất định, ta có thể nói đó là một thái độ hung hăng, phủ nhận tôn giáo và quyết liệt muốn xây dựng một cuộc sống không có Thiên Chúa, là điều chắc chắn dẫn đến việc vùi dập các giá trị đạo đức. Hướng đến tương lai, Đức Thượng Phụ nhấn mạnh rằng, tại cuộc họp trước đây của hội đồng này, tôi đã nói rằng, 100 năm sau những sự kiện bi thảm này, điều cần thiết là chúng ta phải đưa ra được một đánh giá luân lý, mà hậu có thể đặt một dấu chấm hết cho những thao túng và những cuộc bút chiến vẫn đang tiếp tục gây ra chia rẽ sâu sắc trong xã hội chúng ta ngày nay. và xa hơn là ngăn chặn một thảm họa tương tự như thế không thể xảy ra đối với dân tộc chúng ta và nhân loại. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong hai ngày 20 và 21 tháng 10 năm 2017, dịp khánh nhật truyền giáo, giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng đã tổ chức đại hội truyền giáo lần thứ nhất. Đại hội diễn ra tại tòa giám mục Lạng Sơn với sự tham dự của Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận, cùng với linh mục đoàn, quý phó tế, chúng sinh, ứng sinh tu sĩ, đại diện hội đồng mục vụ và trưởng các hội đoàn của tất cả các xứ họ trong toàn giáo phận. Đại hội khai mạc vào lúc 17 giờ chiều ngày 20 tháng 10 tại hội trường tòa giám mục. Kế đó, Đức cha Giuse phát biểu và công bố khai mạc đại hội trong niềm hân hoan của toàn thể tham dự viên. Đức cha chào mừng quý cha cùng mọi thành phần dân chúa từ khắp các vùng miền xa gần của giáo phận về tham dự đại hội. Đức cha Giuse mong rằng qua đại hội lần này, giáo phận sẽ hoạch định một đường hướng mục vụ cụ thể, chi tiết, như một chỉ nam mục vụ và truyền giáo cho những năm sắp tới. Ngay sau khai mạc, các giáo xứ lần lượt lên trình bày tham luận của mình. Mỗi đại diện giáo xứ đã khái quát về hiện tình đời sống sinh hoạt mục vụ, cũng như nhấn mạnh đến những hoạt động truyền giáo đang thực hiện. Các bài tham luận cũng nói lên những thuận lợi và khó khăn trong việc sống và loan báo tin mừng tại chính những hoàn cảnh môi trường sống của mình. Cuối cùng, các sứ đạo nói lên thao thức và mong muốn của mình để thúc đẩy công việc truyền giáo, đem Chúa đến cho mọi người. Một điều đáng ghi nhận là các tham luận đều có thấy sự ý thức khá mạnh mẽ của mỗi thành phần dân chúa đối với việc truyền giáo. Đây là sứ vụ chung của mỗi thành viên trong hội thánh. Việc truyền giáo trong bối cảnh giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng luôn được coi là vấn đề bức thiết và trọng yếu. Ngày thứ nhất của đại hội kết thúc lúc 22 giờ với dự chầu thánh thể do cha tổng đại diện Giuse Trần Đức Hạnh chủ sự. Ngày thứ hai của đại hội được bắt đầu với bài huấn từ mục vụ truyền giáo của Đức Giám mục giáo phận. Trước hết, Đức cha Giuse đưa ra những bản thống kê chi tiết về hiện tình của giáo phận trong địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng và Hà Giang. Con số tín hữu Công giáo hiện nay vào khoảng 0,3%. Đức cha cho biết, giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng hiện nay với số tín hữu quá ít ỏi, giữa một vùng đất rộng lớn có thể ví như một giáo phận ngoại giáo. Do đó, việc truyền giáo là vô cùng quan trọng và hết sức cần thiết. Đức cha mời gọi mỗi người hiện diện ý thức sâu sắc về bổn phận và sứ vụ truyền giáo. Song song đó, Đức cha Giuse cũng trình bày những đường hướng mục vụ của giáo phận trong thời gian tới. Trong đó có việc thuyên chuyển nhiệm sở của quý cha, phân chia địa bàn mục vụ cho các sứ đạo trong toàn giáo phận. Mỗi giáo xứ đang hoạt động từ nay sẽ kiêm nhiệm thêm địa bàn của một vài huyện trong địa bàn giáo phận mà chưa có nhà thờ. Đức cha nhấn mạnh, từ nay, ranh giới các giáo xứ không chỉ bó gọn trong nơi sinh hoạt hiện tại của mình, nhưng sẽ mở rộng ra rất nhiều, để tất cả các huyện trong ba tỉnh thuộc giáo phận đều được chăm sóc mục vụ. Theo tinh thần đi ra vùng ngoại biên, trong tông huấn Niềm vui tin mừng của Đức Thánh cha Francisco, sau khi thăm viếng, lắng nghe, xem xét và nghiên cứu những hoàn cảnh cụ thể và những nhu cầu mục vụ thường xuyên và cấp thiết trong giáo phận, nhất là sau khi đã thảo luận với ban tư vấn giáo phận, cũng như trao đổi với linh mục đoàn và đại biểu các thành phần dân chúa trong giáo phận qua đại hội truyền giáo lần thứ nhất lần này. Đức cha Giuse đã quyết định thành lập thêm giáo hạt mới Hà Giang, bổ nhiệm và thuyên chuyển giáo vụ cho các linh mục và phân chia vùng mục vụ cho các giáo xứ và giáo họ trong giáo phận. Theo Đức cha Giuse, việc phân định địa giới phục vụ cho các cha theo đơn vị giáo xứ và giáo họ hiện nay nhằm mục đích để tất cả giáo dân Công giáo đang định cư trong địa bàn giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng hoặc di dân đến để làm ăn thường xuyên hay thời vụ đều được chăm sóc mục vụ theo tinh thần và ý muốn của giáo hội, cũng như quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo mà mọi công dân được hiến pháp và luật pháp bảo hộ. Đồng thời, theo vùng mục vụ, các cha cũng có trách nhiệm cộng tác điều tra hôn phối khi được yêu cầu, trong trường hợp một người lương dân trong khu vực mục vụ của mình tiến hành hôn nhân với một người Công giáo ở bất cứ nơi nào. Cũng trong quyết định được Đức Cha công bố, linh mục thuộc các dòng tu đang phục vụ trong giáo phận, thay đổi hay không thay đổi giáo vụ, đều được bổ nhiệm lại để xác định cụ thể vùng mục vụ thuộc các giáo xứ hay giáo họ mà các văn bản bổ nhiệm trước đây chưa đề cập đầy đủ. Dựa trên văn bản bổ nhiệm lần này, tòa giám mục sẽ xúc tiến việc thảo luận các vị bề trên hữu trách các dòng tu để tiến tới một hợp đồng mục vụ theo giáo luật sớm hết sức có thể. Đại hội truyền giáo lần thứ nhất của giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng kết thúc với thánh lễ cầu cho việc loan báo tin mừng trong khánh nhật truyền giáo tại nhà thờ chính tòa Lạng Sơn. Công đoàn phụng vụ hiệp cùng Đức Cha chủ tế, quý cha trong linh mục đoàn đồng tế, sốt sắng nguyện xin ơn Chúa xuống trên mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận, để hăng say lên đường loan báo tin mừng, sống tinh thần truyền giáo và xây dựng nước Chúa. Cuối thánh lễ, Đức Cha đã trao bài sai bổ nhiệm nhiệm sở mới cho quý cha trong giáo phận. Theo đó, các linh mục trong giáo phận sẽ thuyên chuyển tới nhiệm sở mới từ ngày 12 tháng 11 sắp tới. Đại hội truyền giáo lần thứ nhất của giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng khép lại với phép lần trọng thể của Đức Giám mục giáo phận, qua lời chuyển cầu của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày đại hội truyền giáo lần thứ nhất của giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng diễn ra trong hai ngày 20 và ngày 21 tháng 10 vừa qua tại tòa giám mục. Bài viết cho ban truyền thông giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng thực hiện. Cuộc thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thắm lên đất ta, hãy thắm cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ nói về phần cuối chủ đề những cản trở và ảnh hưởng của ý thức.
Đốt cháy tan những đau xa vắng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Trước hết là ý thức trong lĩnh vực tình cảm. Ý thức góp phần như thế nào trong lĩnh vực tình cảm? Có thể nhìn ảnh hưởng này theo hai cách. Thứ nhất, nếu bám vào đối tượng mình yêu, có thể là người, vật hay sự việc, chúng ta trở nên lệ thuộc. Thứ hai, nếu chiếm hữu, thì chúng ta biến đối tượng thành nô lệ, thành những món đồ. Làm sao để yêu thật sự khi chúng ta còn bám, còn dính? Vì khi ấy, chúng ta chỉ yêu một món đồ, chứ không phải là những con người. Chúng ta sở hữu, tạo sự ràng buộc hơn là giải phóng. Bản chất của tình yêu là tự do, là giải thoát, là phóng thích, là làm cho người yêu triển nở, lớn lên. Bám víu có thể ví như một loại ma túy, khó mà dứt bỏ, bao lâu chưa thật sự ý thức về sức mạnh hủy diệt của nó, và chưa ý thức sự ràng buộc mà chúng đem lại. Ý thức giúp thanh luyện và cảnh giác hầu có thể đem lại cho nhau một tình yêu chân thật, vì nhờ biết mà chúng ta không làm cho đối tượng yêu thương mất tự do, không để họ trở nên mù quáng, vướng hay lụy bởi những ràng buộc thiếu lành mạnh, làm cho họ mất đi sức sống, mất niềm vui hay trở nên teo héo úa tàn. Yêu thương là thuộc về nhau, chứ không phải là lệ thuộc nhau. Vì thế, với ý thức về cơ nguy của sự ràng buộc, chúng ta phải cố gắng tỉnh thức, không để mình lệ thuộc ai mà cũng không để ai lệ thuộc mình. Không nắm giữ ai mà cũng không để ai nắm giữ mình. Không dập tắt hay làm mất sức sống của ai, và cũng không để ai dập tắt hay làm mất sức sống của mình. Kế đến, chúng ta nói về ý thức trong lĩnh vực hoạt động. Ý thức ảnh hưởng trên hành vi như thế nào? Thông thường, con người dẫn thân vào những hành vi sai trái là vì họ thiếu ý thức. Mỗi lần thất bại, một mối tương quan rạn nứt, một cách ứng xử gây buồn đau, tổn thương hay thiệt hại. Chúng ta thường làm điều đó vì không biết, tức là thiếu ý thức. Yếu điểm của con người là thường hành động một cách vô ý thức. Vì thế, dựa trên sự vô ý thức của người làm hại, mà trong một số lần, người bị hại cố gắng để tha thứ. Còn nhớ, Thánh Stefano khi bị dân ném đá vì niềm tin của mình cũng đã mở lòng tha thứ cho những người đang bách hại mình vì biết rằng họ làm nhưng không biết ý nghĩa việc họ làm. Nhiều người sống không ý thức, sống như đang mê ngủ. Họ bị đám đông lôi cuốn hay một số người kích động. Thật ra, khi đã ý thức rõ, mấy ai lại cứ buông mình vào để lặp lại những điều sai trái? Có chăng là chỉ vì sự yếu đuối? Và dù có làm sai, thì với ý thức khi làm, điều sai trái cũng được giảm thiểu hay có thể dần dần sửa chữa về sau. Ý thức sẽ giúp chúng ta hành động đúng đắn hơn. Ý thức thường được ví như ngọn đèn, như ánh sáng. Bật nó lên, bóng tối sẽ lùi lại hay biến mất. Chúng ta vẫn có kinh nghiệm này mỗi ngày trong đời. Khi hoàng hôn đến, ngày lùi dần, hay nói cách khác, khi bóng tối đến, ánh sáng lùi bước. Khi bình minh đến, bóng đêm nhường chỗ, và khi ánh sáng đến, bóng tối biến tan. Quả vậy, chúng ta thử nhìn một đứa trẻ khi nó đang bất an hay sợ sệt, nó thường níu áo mẹ nó. Cũng thế, sự bám víu là dấu chỉ của tâm bất an, của lệ thuộc. Khi lệ thuộc, năng lực được dùng không phải là để nuôi dưỡng và xây đắp bản thân hay để thưởng thức cuộc sống, mà thường để lo gìn giữ, che chắn và phòng vệ. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiến bước ra đi dân thân phục vụ, một lòng thề hứa hiến trọn vẹn trái tim. Đến với những ai bất hạnh hay nguy khốn, u sầu khóc than chờ mong ánh sáng huy hoàng.
Theo Đức Kitô ta không ngại gì, dù cho cuộc sống khó khăn hiểm nguy, ta vẫn hiên ngang làm chứng cho tin mừng. Ngàn dấu tích kia ta chẳng phân lòng.
Ta đi làm chứng cho nước trời, như thay nhân lành chim sao khắp muôn nơi. Đem luật yêu thương công bố cho muôn người, tình yêu thương số bên đôi muôn tâm hồn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Bí mật thứ ba của sứ điệp Fatima. Quý bạn thính giả thân mến, trong lần hiện ra ngày 13 tháng 7 năm 1917 với ba trẻ mục đồng Lucia, Francisco và Jacinta tại Fatima, Đức Mẹ đã giao cho các em một sứ điệp gồm 3 phần. Hai phần đầu tiên liên quan tới thị kiến hỏa ngục và các linh hồn tội lỗi phải rơi vào đó. Để cứu các linh hồn của những người tội lỗi, phải thiết lập việc tôn sùng trái tim vô nhiễm mẹ, dâng hy sinh hãm mình cầu nguyện cho ơn hoán cải của họ, thì sẽ có nhiều linh hồn được cứu rỗi và sẽ có hòa bình. Phần này cũng nhắc tới đệ nhị thế chiến, lời Đức Mẹ xin thánh hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm mẹ, và thực thi việc phạt tạ trái tim mẹ trong 5 ngày thứ 7 đầu tháng liên tiếp. Nếu chúng chấp nhận các lời mẹ xin, nước Nga sẽ hoán cải và sẽ có hòa bình, nếu không, nó sẽ gieo vãi các lầm lạc của nó trên thế giới, bằng cách phát huy chiến tranh và bách hại giáo hội. Những người tốt sẽ bị tử đạo, Đức Thánh Cha sẽ đau khổ nhiều, nhiều quốc gia khác nhau sẽ bị tàn phá. Sau cùng trái tim vô nhiễm mẹ sẽ thắng. Đức Thánh Cha sẽ thánh hiến nước Nga cho mẹ, nó sẽ hoán cải và một thời gian hòa bình sẽ được ban cho thế giới. Phần thứ ba của sứ điệp Fatima đã được chị Lucia viết ra ngày mùng 3 tháng Giêng năm 1944 theo lệnh của Đức Giám mục Leiria và Mẹ Rất Thánh, đã được gửi về Roma và từ ngày mùng 4 tháng 4 năm 1957 được giữ trong văn khố của Thánh Văn Phòng, tức là Bộ Giáo lý Đức Tin. Các Đức Giáo hoàng Gioan 23, Phaolô 6 đã đọc nhưng không công bố nó. Sau vụ mưu sát ngày 13 tháng 5 năm 1981, Đức Gioan Phaolô II cũng đã đọc bí mật này và đã chỉ cho công bố ngày 13 tháng 5 năm 2000 sau thánh lễ phong chân phước cho Francisco và Jacinta tại Fatima. Trong tài liệu sứ điệp Fatima do Đức Tổng Giám mục Tarcisio Bertone, thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin, công bố ngày 26 tháng 6 năm 2000, có bản chụp phần thứ ba của sứ điệp liên quan tới thị kiến thiên thần cầm gươm lửa, kêu gọi trái đất sám hối. Vị giám mục mặc áo trắng, các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ leo lên một ngọn núi dốc trên đỉnh có một cây thánh giá lớn. Trước khi tới nơi, Đức Thánh Cha đi ngang qua một thành phố bị tàn phá, run rẩy, lảo đảo, buồn sầu vì đau đớn và khổ cực, và cầu nguyện cho linh hồn các xác chết ngài gặp trên đường. Khi tới đỉnh núi, ngài quỳ mọp xuống chân thánh giá và bị một toán lính bắn chết. Cùng bị bắn chết có các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân nam nữ thuộc nhiều giai tầng và địa vị khác nhau. Hai bên thánh giá có hai thiên thần cầm chén thủy tinh hứng máu các vị tử đạo. Tài liệu cũng cho đăng bức thư Đức Gioan Phaolô II viết cho chị Lucia ngày 19 tháng 4 năm 2000, cảm ơn chị và báo cho chị biết Đức Tổng Giám mục Bertone sẽ cùng với Đức Giám mục Leiria đến gặp chị để hỏi vài điều liên quan tới sứ điệp và sẽ tường trình lại cho ngài. Tiếp đến là bản tường trình nội dung cuộc gặp gỡ. Theo sau đó là thông cáo do Đức Hồng Y Angelo Sodano đọc trong thánh lễ phong chân phước cho Francisco và Jacinta liên quan tới phần ba của sứ điệp. Vị giám mục mặc áo trắng bị bắn đó là Đức Gioan Phaolô II. Ngài không chết vì nhờ bàn tay hiền mẫu của mẹ Fatima can thiệp, lái viên đạn, cho phép ngài đang hấp hối đứng lại trên ngưỡng cửa sự chết. Các biến cố tiếp theo năm 1989 đã đưa tới sự sụp đổ của chế độ cộng sản vô thần tại Liên Xô và các nước Đông Âu. Nhưng tại nhiều nơi khác trên thế giới, các tấn công chống lại giáo hội và các Kitô hữu vẫn tiếp tục. Lời mời gọi của Đức Mẹ vẫn luôn thời sự. Phần cuối của tài liệu sứ điệp Fatima là giải thích thần học của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Đức Hồng Y khẳng định rằng Fatima giúp chúng ta hiểu các dấu chỉ thời đại và tìm cho chúng ta câu trả lời đúng đắn trong Đức Tin. Tiếp đến, Đức Hồng Y Ratzinger cống hiến vài giải thích bí mật. Liên quan tới phần đầu tiên, Đức Hồng Y ghi nhận rằng các mục đồng đã có thị kiến về hỏa ngục. Việc cho các em trông thấy quang cảnh kinh khủng này xảy ra để cứu các linh hồn, qua lòng tôn sùng trái tim vô nhiễm mẹ Maria. Với nó, Đức Bà cố ý mời gọi chúng ta có một thái độ của đức tin và sự vâng lời. Theo Đức Hồng Y, từ chìa khóa của bí mật là tiếng kêu sám hối, sám hối, sám hối. Liên quan tới các hình ảnh, Đức Hồng Y khẳng định rằng thiên thần cầm gươm lửa diễn tả sự đe dọa, phán xử gần kề trên thế giới. Có thể bị thiêu rụi thành tro trong biển lửa do chính con người sửa soạn với các can thiệp chết chóc của nó. Hình ảnh thứ hai trái nghịch với hình ảnh thứ nhất cho thấy sức mạnh chống lại sự tàn phá là ánh quang của Mẹ Thiên Chúa. Như thế quang cảnh là sự lựa chọn tự do của con người giữa sự thiện và sự dữ. Tương lai không hoàn toàn bị định đoạt một cách không thể nào thay đổi được. Và hình ảnh mà các trẻ em đã trông thấy không hoàn toàn là một phim cho thấy trước tương lai mà không có gì có thể thay đổi được nữa. Như vậy, ý nghĩa của thị kiến là khơi dậy các sức mạnh của sự thiện. Chúng luôn luôn kịp thời để chống lại các quyền lực sự dữ. Thế rồi thị kiến của thành phố hoang tàn đổ nát, của những người bước đi giữa các tử thi hướng về thập giá, của vị giám mục mặc áo trắng. Chúng tôi có linh cảm đó là Đức Thánh Cha, miêu tả con đường thập giá của giáo hội trong thế kỷ 20, là một giai đoạn của bách hại, khổ đau tột độ của tử đạo. Ngoài ra, vị giám mục mặc áo trắng có thể nhắc tới nhiều giáo hoàng khác nhau, từ Đức Pio X cho tới Đức Gioan Phaolô II. Liên quan tới thị kiến Đức Giáo Hoàng bị giết trên con đường của các vị tử đạo, Đức Hồng Y Ratzinger tự hỏi, đó lại không phải là Đức Thánh Cha, khi sau vụ mưu sát ngày 13 tháng 5 năm 1981, đã truyền đem văn bản của phần thứ ba của bí mật cho Ngài và nhận ra trong đó số phận của mình hay sao? Bàn tay hiền mẫu đã lái viên đạn, không cho giết Đức Giáo Hoàng, ám chỉ rằng không có một số phận không thể thay đổi nào, và sức mạnh của đức tin và của lời cầu nguyện có thể ảnh hưởng trong lịch sử. Lời cầu nguyện mạnh hơn các viên đạn của một khẩu súng lục. Thị kiến kết thúc với các thiên thần tưới gội các linh hồn với máu của Chúa Kitô bị đóng đanh, ám chỉ rằng sự tử đạo của các chứng nhân đức tin được thành toàn trong tình liên đới với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô và trở thành một với cuộc khổ nạn ấy. Máu của các vị tử đạo cũng như máu của Chúa Kitô khiến cho giáo hội được phong phú. Chúng là các dấu nhấn của niềm hy vọng. Từ máu Chúa Kitô và từ chứng tá của các vị tử đạo phát xuất ra một sức mạnh canh tân liên tục, làm cho giáo hội được tươi trẻ. Trong phần ba của nó, bí mật Fatima cho thấy các điều xảy ra đã thuộc quá khứ. Ai đã chờ đợi các mạc khải kích động khải huyền liên quan tới tận thế hay tới dòng chảy tương lai của lịch sử phải vỡ mộng. Fatima không cống hiến cho chúng ta các thỏa mãn hiếu kỳ, cũng như nói chung, đức tin Kitô không muốn và không thể là thực phẩm cho tính tò mò của chúng ta. Điều tồn tại đó là việc khích lệ cầu nguyện như là con đường cho việc cứu rỗi các linh hồn và trong ý nghĩa lời nhắn nhủ sám hối và hoán cải. Trái tim vô nhiễm của mẹ sẽ chiến thắng, có nghĩa là trái tim rộng mở cho Thiên Chúa, được thanh tẩy bởi việc chiêm ngắm Thiên Chúa, mạnh hơn mọi loại súng đạn và vũ khí.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với An Tôn trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, liên tiếp trong vài tháng qua, nhiều tỉnh miền Bắc và miền Trung trên mảnh đất nhỏ bé hình chữ S này đã phải gánh chịu những trận lũ lụt kinh hoàng. Trận lũ này vừa dứt, thiệt hại khắc phục chưa xong, trận lũ sau lại đến. Mức độ bất ngờ, tàn khốc của lũ dường như mỗi ngày một lớn hơn. Nếu một lần chứng kiến hình ảnh những dòng nước hung bạo, cuồn cuộn cuốn phăng mọi mái nhà, ruộng vườn, những bàn tay tuyệt vọng giơ lên cầu cứu, những xác người lẫn xác gia súc, gia cầm, nổi lềnh bềnh trong nước, bất kỳ ai cũng cảm nhận được khoảng lặng trong lòng mình. Thế nhưng, nhiều năm trôi qua, mưa lũ về và những cảnh tang thương ấy cứ lặp đi lặp lại, giống như một sự mặc định đều đặn hàng năm. Những điệp khúc giải thích sau cơn nước dữ, nào là đúng quy trình, có kế hoạch, nghe sao mà đau lòng xót dạ. Chưa thấy có một nghiên cứu đánh giá tổng thể về nguyên nhân, nhưng cũng không khó để nhận ra nạn phá rừng cùng với việc đầu tư thủy điện tràn lan là những yếu tố khiến lũ dữ hơn và tàn phá nặng nề hơn. Việt Nam từng tự hào có rừng vàng biển bạc, nhưng bây giờ thì sao? Những hình ảnh từ vệ tinh cho thấy rừng Việt Nam bị tàn phá nghiêm trọng, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên, vùng núi phía Bắc. So với những hình ảnh lưu trữ trước đây khoảng 20 năm, trong đó diện tích rừng nguyên sinh giảm trầm trọng. Từ chuyện lũ lụt, chúng ta nhìn rộng ra những biến cố thiên tai và thảm họa môi trường xảy ra trong vài năm gần đây. Chúng ta thấy điều gì? Đó chẳng phải là những dấu chỉ cho thấy trái đất đang oàn mình, gánh chịu biết bao hành động phá hoại của con người sao? Chẳng phải mẹ thiên nhiên đang lên tiếng kêu cứu trước sự vô cảm của con người đối với môi trường sống sao? Quả thực, môi trường của con người và môi trường thiên nhiên đang cùng suy thoái, vì chúng ta đã không tôn trọng thiên nhiên như một món quà chung, mà coi nó như vật sở hữu riêng của một số người. Chúng ta đang đối diện với một vấn đề hết sức quan trọng, không chỉ liên quan đến chính mỗi người chúng ta, mà còn liên quan đến nhiều thế hệ. Mỗi người phải trả lời câu hỏi mà Đức Thánh Cha Francisco đặt ra trong thông điệp Laudato Si, đó là: chúng ta muốn trao lại một thế giới như thế nào cho những người đến sau, cho con em của chúng ta hiện đang lớn lên? Chúng ta cần biết rằng, việc phá hoại môi trường, làm nhơ bẩn nguồn nước, đất đai và không khí bằng những độc tố là tội lỗi, và sẽ gánh lấy hậu quả. Vì thực hiện một tội ác chống lại thế giới tự nhiên là một tội chống lại chính bản thân chúng ta và chống lại chính Thiên Chúa. Trước thực trạng này, chúng ta được mời gọi thể hiện căn tính Kitô hữu của mình, có trách nhiệm với môi trường và các thế hệ tương lai. Chúng ta tạ ơn Đấng tạo hóa yêu thương về món quà cao quý là công trình sáng tạo, và cam kết dấn thân chăm sóc, gìn giữ món quà ấy. Mỗi người trước hết cần thay đổi lối sống, can đảm sống giản dị hơn và giàu tình liên đới hơn, sử dụng tài nguyên của trái đất một cách có trách nhiệm, thân thiện với môi sinh, tôn trọng mọi người và mọi tạo thành. Ngoài ra, chúng ta cũng có bổn phận phải lên tiếng trước bất cứ thái độ vô cảm và vô trách nhiệm nào đối với môi trường. Khi cầu nguyện cho công cuộc bảo vệ môi trường, chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho những nạn nhân do lũ lụt thiên tai trong thời gian qua. Xin Thiên Chúa ban ơn an nghỉ đời đời cho những người bị thiệt mạng và an ủi gia đình của họ. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, Chúa mời gọi chúng con quảng đại cộng tác vào công trình tạo dựng của Chúa, để vũ trụ này ngày càng tốt đẹp hơn. Xin ban cho chúng con sức mạnh cùng sự khôn ngoan cần thiết, để chúng con luôn tìm thấy những phương thế hữu hiệu nhằm chăm lo và bảo vệ những gì Chúa đã tạo thành. Amen.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí phù bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lối lầm, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con rời ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người khi được nhận lại, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi thần linh thanh ai, xin mở lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiên chi.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.